Kính chào các chị đều, trân chào chị em. Bài bình luận thời sự của giữa tuần của tôi tuần này có tựa đề là mùng 5 tháng 3 năm 2017, đấu tranh quốc nội lên tầm cao mới. Tôi nhắc lại, 5 tháng 3 2017, đấu tranh quốc nội lên tầm cao mới. Chúng ta còn nhớ rằng trong ngày mùng 5 tháng 3 2017 vừa rồi, đấu tranh quốc nội cũng như hải ngoại đấu tranh với chính quyền hiện tại của Việt Nam Cộng sản đã xảy ra và đến bây giờ hãy còn đang sôi nổi trong dư luận quốc gia và quốc tế. Và sở dĩ tôi đặt cái vấn đề, cái cuộc biểu xuống đường ngày 5 tháng 3 vừa rồi lên tầm cao mới là căn cứ vào những yếu tố sau đây. Thứ nhất là mục tiêu đấu tranh. Thứ hai là cái sự thể hiện của cuộc đấu tranh đó. Thứ ba là ứng phó của địch đối với cái cuộc đấu tranh đó và phản ứng của ta đối với cuộc đấu tranh đó. Và cuối cùng là kết quả. Căn cứ vào những yếu tố đó, tôi đặt cái cuộc xuống đường ngày 5 tháng 3 2017 lên tầm cao mới. Trước hết chúng ta hãy chuyển đề về vấn đề mục tiêu. Đấu tranh bất bạo động luôn luôn đặt nặng vấn đề mục tiêu, không bao giờ được sai lạc mục tiêu hoặc là mục tiêu tản mạn không có tập trung để làm cho cái khí thế đấu tranh nó bị tản mạn ra. Vì thế cho nên tôi đặt vấn đề mục tiêu cái cuộc xuống đường ngày 5 tháng 3 lên trên hết. Chúng ta để ý rằng khi mà Formosa xảy ra vấn đề triệt sản độc thì đã đưa cái cuộc đấu tranh trường kỳ của chúng ta bao nhiêu năm nay ở trong quốc nội đấu tranh bất bạo động từ cái vấn đề nhân quyền dân quyền chuyển sang cái đề tài mục tiêu là dân sinh. Khi mà cái mục tiêu đấu tranh nó chỉ là dân quyền và dân quyền thì là nó tập trung vào một phần của quốc dân thôi. Nhưng mà khi nó sang đến vấn đề nhân quyền thì nó đã lên một tầm cao mới rồi. Nhưng mà khi nó đã lên đến vấn đề dân sinh thì nó là có tính cách toàn dân. Khi mà Formosa đặt ra vấn đề nguy hại về môi trường chẳng nhạc những là cho những người hiện tại mà là còn cho cả những thế hệ con cháu chúng ta về sau nữa. Cho nên đấu tranh tiếp diễn với chủ đề là dân sinh, bảo vệ môi trường và bảo vệ cái sự tồn tại của dân tộc Việt Nam trước cái họa thả do xả độc của Formosa thì là cái mục tiêu đó đã lên tầm cao mới rồi. Và với cái mục tiêu đó chúng ta đã đấu tranh mấy bao nhiêu lâu nay rồi. Khi mà đồng bào những cái vùng biển miền Trung mà bị đặt vấn đề đứng trước vấn đề cá chết và môi trường chết thì đặt vấn đề môi trường chết lên mâm cơm của mọi gia đình, tức là đặt vấn đề dân sinh lên có tính cách toàn dân rồi. Và lúc đầu chúng ta cái mục tiêu khiếu kiện rất là trực tiếp là đi khiếu kiện để đòi quyền lợi dân sinh bị xâm hại một cách nặng nề như thế thì đặt vấn đề đi kêu khiếu kiện về vấn đề dân sinh và qua con đường tư pháp để đòi bồi thường không thỏa đáng. Và chỗ thì nói là phải chưa được bồi thường gì cả nhưng mà tòa án đó không có nhận đơn khiếu kiện hoặc nó viện đủ lý do như này lý do kia để ta từ chối đem vấn đề Formosa ra tòa để xử thì chúng ta chuyển sang đấu tranh không phải là khiếu kiện nữa mà lại đuổi nó ra đuổi cái Formosa đi. Tức là gì? Khi tôi để cho chính quyền với hệ thống tư pháp của chính quyền xử cái vụ này, tức là anh chính quyền còn có một vai trò trong cái vấn đề này không? Không, chưa phải là đồng lõa trong cái vụ mà xả độc, nhưng mà đi khi mà chúng ta không còn đi khiếu kiện mà nó không nhận đơn thì chúng ta coi như là cái tòa án đó đối với chúng ta không giá trị nữa, và chúng ta tự biến chúng ta thành quan tòa và chúng ta đi đòi đuổi cái pháp quốc gia đi. Đấy là lòng dân. Anh chính quyền không thỏa mãn cái sự khiếu kiện của dân bằng tòa án của anh thì chúng tôi tự biến chúng tôi thành quan tòa và chúng tôi lên án cái pháp quốc gia là mày giết dân thì phải đuổi mày đi. Đó là khi mà chúng ta xuống đường theo cái đợt này, không còn khiếu kiện nó đòi đuổi phong mô xa, tức là chúng ta đã biến chúng ta thành quan tòa và đuổi phong mô xa. Và khi chúng ta đấu tranh với cái mục tiêu như thế thì chính quyền đứng trước một tình thế rất là khó xử. Anh chính quyền anh đứng cái chỗ khó xử ở chỗ nào? Là anh đàn áp thì sao, và anh không đàn áp thì sao? Dù là anh đàn áp hay không đàn áp thì anh đã không để dùng cái hệ thống tư pháp để khiếu kiện giữa người dân với phong mô xa, thì anh đã tự, khi anh đàn áp hay không đàn áp thì anh đã tự thú tội là anh đồng lõa với phong mô xa để giết cá, giết môi trường, giết dân. Và cái mục tiêu đấu tranh lần này đuổi phong mô xa thì đã biến cái tính chính đáng cầm quyền của Việt Nam Cộng sản là vô hiệu trước quốc dân và quốc tế. Mục tiêu lần này là làm cho cái tính chính đáng cầm quyền của nó không còn giá trị gì nữa trước quốc dân và quốc tế. Vì thế cho nên, từ khi chúng ta báo trước rằng thì ngày đấy sẽ tiến xuống đường phong quốc gia đòi đuổi phong quốc gia thì chính quyền rất là lo sợ là chúng ta sẽ biến cái cuộc xuống đường lần này thành một cái đấu tranh đòi lật đổ. Vì thế cho nên cái cách phản ứng của nó cũng rất là bối rối. Đấy là tôi chuyển sang vấn đề thể hiện cái cuộc xuống đường kỳ này là như thế nào. Chúng ta báo trước là chúng ta đặt chính quyền trước sự tách độ, và chúng ta báo trước với cái tín hiệu là đây là một cuộc tổng biểu tình trong quốc nội và hải ngoại, thì là làm cho chế độ của nó rất là bối rối, vì nó không biết đứng phó cách nào, đứng phó mạnh hay là đứng phó chậm, hay là đứng phó cái kiểu mà đối phó nóng hay là đối phó nguội, nó rất là bối rối. Và đặc điểm những cái yếu tố sau đây chứng tỏ rằng đấu tranh quốc nội ngày 5 tháng 3 2017 vừa qua đã lên tầm cao mới. Chúng ta thấy thành phần xuống đường tuổi trẻ nhiều hơn người già, khác hẳn với những lần mấy tháng trước và mấy năm trước. Tuổi trẻ Việt Nam, mấy tháng trước khi mà tôi thấy tuổi trẻ Việt Nam xuất hiện thì tôi đã đánh giá rằng tuổi trẻ Việt Nam đã đưa đấu tranh quốc nội lên một tầm cao mới, và lần này lại tuổi trẻ lại nhiều hơn nữa thì chứng tỏ rằng đấu tranh quốc nội đã lên một tầm cao hơn nữa rồi, hơn trước rồi. Đấy là một cái thể hiện về kế tiếp là thể hiện về sự lãnh đạo rất là tinh vi và thông minh. Khi không đặt vấn đề lãnh đạo tập trung ở đâu lãnh đạo theo địa phương đó, và địch không biết căn cứ vào đâu để mà đi triệt tiêu lãnh đạo. Và cái tầm cao mới của sự thể hiện đợt đấu tranh này còn chứng tỏ qua cái phương thức sử dụng lực lượng trong đấu tranh. Các nhà lãnh đạo trẻ ở từng cụm một không đưa ra toàn bộ cái lực lượng trong cái cuộc đấu tranh này để dành được, cho nên là rất là tiết kiệm thế lực trong cái đấu tranh này, và đã báo trước với nhau rồi. đấu tranh này, dừng dành một số lực lượng để châm ngòi cho cái đợt đấu tranh tới. Mà thể hiện dưới hình thức gì? Tức là bị bắt thì đi đòi người, mà bị đánh đập thì đi đấu tranh tiếp chống lại sự đàn áp. Đấy là một cái điều yếu tố mới, yếu tố khác chứng tỏ rằng đấu tranh đợt này đã lên một tầm cao mới. Thêm một yếu tố nữa thể hiện là trong đợt đấu tranh này, anh chị em trẻ đã tận dụng cái kỹ thuật internet, kỹ thuật thông tin trên mạng. Đấy là một cái chúng ta thấy là các video clip là tung ra hàng loạt rất nhiều, và một cái thể hiện nữa trong cái tầm cao mới trong đấu tranh lần này là anh chị em đã bảo nhau trong ngấm ngầm hoặc một cách công khai là sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Và tôi rất là làm đánh giá rất là cao cái tầm cao mới này là anh em đã tổ chức qua Facebook. Tôi thấy anh chị em trẻ đã tổ chức là vừa đấu tranh vừa phát triển lực lượng dưới hình thức teamwork, là hoạt động là tinh thần đồng đội đó. Teamwork đấy là những cái mà tôi đánh giá rằng trong cái thể hiện này thấy rõ là tuổi trẻ Việt Nam đã đưa đấu tranh quốc nội lên một tầm cao mới rồi. Cũng trong cái thể hiện này, qua cái sự sẵn sàng phản ứng với những ứng phó của địch, chứng tỏ rằng anh chị em trẻ trong nước cũng như là đồng bào giáo dân các tỉnh chủ điểm là Thanh, Nghệ, Tĩnh là đã sẵn sàng với những cái phản ứng giữa những cái đối với cái hình ứng phó của địch. Chúng ta đã thuộc lòng vào những cái phương pháp đến chỗ đó của địch rồi, là luôn luôn là nó tìm cách nó ngăn chặn, nó giết cái cuộc xuống đường trong chiến lược, rồi đến lúc mà xuống đường xảy ra thì nó đàn áp, rồi thì đàn áp và nó bắt bớ nữa. Và tôi rất là làm tôi đánh giá rất cao là anh chị em đã để giành lực lượng, không có đứng tung nữa hết. Và khi mà thế nào cũng có một số anh bị bắt, và anh em đã tổ chức sẵn sàng là đã bảo nhau rằng thì bị bắt thì đi đòi người. Đấy là một cái kỹ thuật đấu tranh chứng tỏ rằng anh chị em ở trong nước đã tuổi trẻ đã đưa đấu tranh lên một tầm cao mới. Vì thế cho nên cái yếu tố cuối cùng để tôi đánh giá rằng đấu tranh kỳ này đã đưa tình huống lên một tầm cao mới là bởi vì cái kết quả của nó không phải là dựa vào cái đông hay ít mà đánh giá rằng đấu tranh lên một tầm cao mới là bởi vì số đông không phải là thước đo của kết quả đấu tranh. Đông hay ít là tùy theo tình hình, chứ không phải là để dùng cái đó làm cái thước đo cái trình độ đấu tranh của anh chị em. Và nhất là nguyên lý của đấu tranh bất bạo động là lấy yếu chống mạnh và lấy ít chống nhiều. Và đấu tranh bất bạo động nhằm mục tiêu không phải là nhằm mục tiêu lật đổ ngay. Đấu tranh bất bạo động luôn luôn là chỉ dùng để tiêu hao cái thế lực của địch để cải thiện cán cân lực lượng giữa ta và địch mà thôi. Cho nên cái đông và ít tùy theo từng cuộc một, không là một cái thước đo để nói về sự thành công hay nhiều hay ít. Vâng, đấy là những cái đánh giá của tôi trong cái cuộc đợt đấu tranh vừa rồi, căn cứ vào những điểm đó. Và sau đây là những thông tin về cuộc đấu tranh vừa rồi tôi đưa ra để mà thấy rõ rằng cái đánh giá của tôi là không ít thì nhiều có giá trị cho những cuộc đấu tranh trong tương lai. Trước hết là tôi lấy cái bản tin kể ngày 5 tháng 3 2007 của Đài Á Châu Tự Do tường thuật lại rằng biểu tình Formosa rút khỏi Việt Nam và thật tường thuật rằng đây là một cuộc đồng loạt biểu tình phản đối sáng chủ nhật. Người dân Việt Nam nhiều thì nhiều nơi đã xuống đường tuần hành với các khẩu hiệu yêu cầu Formosa rút khỏi Việt Nam. Đấy, từ cái chỗ mà chúng ta khiếu kiện nó để nó đòi bồi thường chúng ta, thì bây giờ chúng ta đòi đuổi nó ra, tức là đổi vị thế rồi. Đưa cái hệ vị thế là chúng ta là chủ động mà nó là bị động. Đuổi nó đi. Nó không dùng tòa án của chế độ để mà xử nó, thì chúng ta biến thành quan tòa để xử nó. Đuổi nó. Và bản tin tiếp tục cho biết là tại Nghệ An, hàng ngàn tín hữu Công giáo thuộc hai xứ Phú Yên và Mảnh Sơn ngay từ sáng đã tuần hành bằng xe máy sang hiệp thông với đồng đạo tại xứ Sông Ngọc. À, không còn đi mướn xe như kỳ trước nữa, để cho nó ra lệnh cho mấy thằng cho mướn xe đó không chờ. Và linh mục Đặng Hữu Nam cho Đài Á Châu Tự vừa cho biết thông tin như thế này. Nguyên văn: sáng nay sang đến Sông Ngọc, chúng tôi dâng lễ hiệp thông cầu nguyện cho công lý hòa bình. Sau thánh lễ, chúng tôi xuống đường tập trung tại xã Quỳnh Ngọc, độ hơn 5.000 người. Tôi nhắc lại nó, độ hơn 5.000 người. Biểu tình kêu gọi Formosa cút khỏi Việt Nam, đúng không? Bây giờ không có khiếu kiện nó nữa. Sau đó chúng tôi chia tay nhau và về đến nhà cách đây khoảng 5 phút. Trên đường đi cũng có rất nhiều an ninh sắc phục cơ động, an ninh chìm, nhưng không cản trở chúng ta nhé. Với chính nghĩa như thế, nó không cản, địa phương nó không cản trở. Và có thể là nó chưa được lệnh, nó không cần trả, hoặc là nó chưa sẵn sàng cho nên nó không cần trả. Cũng trong bản tin tiếp tục, cũng trong sáng chủ nhật, gần 1.000 người dân giáo xứ Đông Yên tại Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, bây giờ đến Hà Tĩnh, tập trung trước cổng nhà máy gang thép Formosa yêu cầu công ty Formosa rút khỏi Việt Nam. Một phụ nữ, đây là một phụ nữ tham dự cuộc tuần hành, chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do rằng, nguyên văn: bà con tự giác và lời kêu gọi toàn nước phải đứng dậy ngày 5 tháng 3. Đấy, vì cái phát biểu này mà nó sợ. Kêu gọi tổng biểu tình không có nghĩa là toàn nước đứng dậy. Tổng biểu tình ở đông nhiều thời nơi, nhưng mà chưa phải là toàn nước. Nên bà con thúc giục nhau đứng dậy. Hiện tại bà con đang ở giữa cổng công ty Formosa và bà con đang hào đọc kinh và cầu nguyện. An ninh không đàn áp, công an xã thì rải rác, còn cơ động thì đứng trong công ty, còn dân thì ở phía ngoài, tức là trong ngoài, nó không đem ra ngoài như lần trước, nó chặn. Đến lúc mà nó sợ dân đánh nó, thì được lệnh là rút lui, đấy, nó chạy, mà nó phải tháo cả quần áo cho nó chạy. Đó. Bây giờ bản tin tiếp tục là tại Sài Gòn, vào lúc 7:45 sáng, khoảng gần 200 người, chia thành nhiều nhóm đã có mặt trước khuôn viên nhà thờ Đức Bà. Một nhóm chừng vài chục người hô to những khẩu hiệu yêu cầu Formosa rút khỏi Việt Nam, sau đó đã bị giải tán ngay lập tức bởi an ninh và cảnh sát chìm. Một số người tiếp tục biểu tình bằng cách ngồi xuống và hô to bằng tiếng Anh: Formosa, get out! Và hát bài Trả Lại Đây. Tôi rất làm mừng là khi đem được những sáng tác ra được những bài hát cho đấu tranh, là cái phương pháp đấu tranh bất bạo động của anh chị em đã lên một tầm cao mới. Lực lượng chức năng dùng loa phóng thanh kêu gọi mọi người giải tán. Cuộc biểu tình diễn ra ngắn ngủi vì bị đàn áp. Một số người bị bắt đưa lên xe và các nhóm tham gia bị giải tán. Một bạn trẻ có mặt tại chỗ cho biết là nhóm bên em họ bắt khoảng 20 người đưa lên xe buýt. Họ đàn áp rất dã man, tức là đem về tập trung ở vườn thao đàn. Và sau đó anh chị em, cái lực lượng trừ bị tổ chức đi biểu tình tại vườn thao đàn đòi thả người. Bản tin tiếp tục. Tại Biên Hòa, Đồng Nai cũng có một số nhóm xuống đường với khẩu hiệu kêu gọi đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam. Đúng. Đưa ra cái mục tiêu đấu tranh lần này là đuổi Formosa ra Việt Nam. Đó là một tầm cao mới. Trong khi đó, tại Hà Nội, nhiều nhà đấu tranh bị an ninh chốt chặn không ra cho ra khỏi nhà. Blogger Nguyễn Trường Thụy cho biết ông cũng dự định xuống đường nhưng bị an ninh ngăn chặn ngay từ rất sớm. Nguyên văn ông nói thế này: nó chặn không biết từ bao giờ, sáng nay nó ra, nó đứng đầy ở đấy, chú định xuống đường nhưng nó canh thì làm sao mà đi được. Tình trạng ngăn chặn cũng xảy ra ở Sài Gòn, đó là hình thức đối phó nguội là ngăn chặn. Tin ghi nhận lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông được triển khai rất đông, ngăn chặn các ngã đường vào trung tâm thành phố, khiến một số người muốn tham gia biểu tình nhưng không thể vào được. Đấy là bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ đến đài bản tin của blogger Dân Làm Báo thì tường thuật về tổng biểu tình ngày 5 tháng 3 2017 cho biết rằng ở hải ngoại thì Nam Cali, Bắc Cali, Houston và nhiều nơi khác mà tôi chưa kiểm điểm được, thành ra không dám nói. Và hay là hải ngoại là cả đấy là bên Mỹ, ở bên thế giới thì ở bên Đài Loan có về biểu tình tổng biểu tình, bên Úc thì có hai nơi biểu tình là Burden Park và Melbourne. Ở trong nước thì thấy bản tin có hình ảnh và bản tin rất là ngắn. Sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 3, người dân các tỉnh thành bao gồm Sài Gòn, Buôn Ma Thuột, Biên Hòa, Nghệ An, Hà Tĩnh cùng đồng bào hải ngoại đã đồng loạt xuống đường phản đối Formosa. Không phải Hà Nội mà đuổi đó. Đây, dưới đây là những video hình ảnh, đúng không? Đây là hình ảnh tại trong nước thì tại Hà Tĩnh, Nghệ An, tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Đấy là hình ảnh đó. Và video đó tại Suối Tiên, khu công nghiệp Thủ Đức, tại Nha Trang, Biên Hòa, Buôn Ma Thuột, vân vân. Và riêng cái tâm điểm của cuộc xuống đường Dân Làm Báo tường thuật với cái tựa đề là Vinh 2. Hàng ngàn giáo dân đã biểu tình phản đối. Sáng nay lúc đầu là đi sáng nay khoảng gần một nghìn thôi, nhưng mà đi qua mấy giáo xứ phối hợp lại thì nó thành 5.000, tức là giáo dân thuộc hai giáo xứ Phú Yên và Mảnh Sơn thuộc giáo phận Vinh đã tuần hành đến giáo xứ Sông Ngọc, đó nó thành 5.000. Đến khoảng 6 giờ đoàn tuần hành xuất phát bằng xe gắn máy, đúng, từ giáo xứ Phú Yên dẫn đầu là linh mục Đạo Cơ Nam. Và có ảnh chứng cho thấy rằng lúc 10 giờ đoàn người tuần hành tiến về khu công nghiệp Formosa. Một bức ảnh nữa ghi chú được trên đoạn đường 5 km di chuyển thì giáo dân cầm trên tay cờ ngũ hành và cờ của giáo hội. Có nhiều người không đồng ý là cờ của giáo hội, nhưng mà lần trước đã đầu tiên là có cờ của giáo hội, lần thứ sau thì đã không có cờ của giáo hội, lần này lại cờ của giáo hội. Không có một cái lý do gì đó mà chúng ta chưa được biết, cho nên tôi cũng không dám phê bình. Bản tin tiếp tục nhắc lại là hôm 14 tháng 2, linh mục Nguyễn Đình Thục đã cùng hàng trăm bà con giáo dân trong ngọc ba xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An đi nộp đơn khởi kiện Formosa tại cái anh Hà Tĩnh. Lúc đó đi khởi kiện mà nhiều người đã nói là kiện của con kiến mà kiện củ khoai thì làm sao, nhưng đâu có biết rằng khởi kiện như thế là một bước đầu tiên. Bây giờ nó không làm quan tòa, chính quyền không đóng vai quan tòa thì dân tự biến mình thành quan tòa, không có khởi kiện nữa mà đòi đuổi nó đi. Đấy là lý do cái mục tiêu nó đã lên một tầm cao mới. Và bản tin cho biết chính quyền sử dụng sức, lần trước thì sử dụng sức mạnh vũ lực, nhưng mà lần này thì cũng linh mục Nguyễn Đình Thục cho chia sẻ như thế này, nguyên văn lời của linh mục Nguyễn Đình Thục: hôm nay cha quản sứ cùng với bà con của giáo xứ Phú Yên đến dâng thân lễ tạ Chúa và thể hiện tình hiệp thông huynh đệ, chia sẻ vui buồn. Vụ việc vừa rồi xảy ra thì tất cả mọi người đều biết giáo dân Sông Ngọc đã bị đàn áp một cách dã man, và trong những ngày vừa rồi từ đức cha đến các cha đều đến đây để thể hiện tình hiệp thông, tình thương mến. Điều đặc biệt tuần trước cha quản sứ Phú Yên cùng với bà con giáo xứ Phú Yên đến hiệp thông thánh lễ một lần, và hôm nay lại một lần nữa làm cho chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Có lẽ là lần này phải dùng tới cờ công giáo là để cho nó không có lý do nó ngăn chặn ngay từ đầu, nó không có lý do nó đối phó mọi người ta đi làm thánh lễ mà với cờ của Vatican thì nó không có can thiệp để nguội được, cho nên nó không giải tán được, và vì thế cho nên tụ tập lại được mà nó không đối phó được, nó không làm gọi là giết gì trong chứng nước của biểu tình đó. Và ông linh mục Nguyễn Đình Thục cũng tâm sự rằng có những lúc chúng tôi tưởng rằng mình có thể bị cô đơn hay không, chúng tôi bị đàn áp và chúng tôi cảm giác có hơi chút buồn, hơi thất vọng, nhưng đến hôm nay chúng tôi thấy được là chúng tôi hoàn toàn không cô đơn. Chúng tôi biết rằng mọi người đã luôn hướng về sự chân thiện mỹ, chúng tôi đã thực hiện điều tốt đẹp và chúng tôi đã được sự ủng hộ và đồng lòng của tất cả mọi người. À, còn giáo dân hai giáo sư này thì mọi người hết sức đồng lòng và tinh thần đã được nâng lên rất cao sau vụ việc vừa rồi. Đây là những lời nói được đài in tô đậm lời của linh mục Linh Thục. Sự đàn áp đã không làm cho họ gục ngã, mà ngược lại đã nâng tinh thần của họ lên gấp bội lần. Đó là niềm vui của chúng tôi, và ngay chính bản thân tôi đây, tôi thấy niềm vui và tinh thần của tôi được nâng lên rất là cao. Tôi có cảm giác cả dân tộc đang bùng cháy. Tôi ước điều đó sẽ thực hiện, bởi chỉ có sự đồng lòng, quyết tâm, tình thương mến lẫn nhau giữa người dân với người dân thì mới mong đem lại điều tốt đẹp cho dân tộc này. Bản tin cũng tiếp tục dẫn lời của một giáo dân nói như thế này: hôm nay tôi đi lễ ở đây để chứng minh cho công lý và sự thật. Tôi đề nghị công an phải trả lại sự thật cho chúng tôi. Công an đã đánh đập cha xứ, giáo dân, giáo xứ Song Ngọc và các giáo dân khác. Và bản tin tiếp tục thuật lại rằng trước đó hôm 26 tháng 9 năm 2016, Linh Mục Đặng Hữu Nam cùng với 600 người dân, đa số là ngư dân và giáo dân giáo xứ Phú Yên, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã đi đến tòa án thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và nộp đơn khởi kiện Phongmosa vì đã hủy hoại môi trường biển Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh đã trả lại đơn kiện Phongmosa của hàng trăm người dân này. Đó, nó từ chối xử thì nó tự biến nó từ vai trò quan tòa thành ra đồng lõa với tội phạm. Đến 10 giờ thì đoàn người bắt đầu tuần hành tiến về khu công nghiệp Phongmosa. Đây là những hình ảnh. Đến 11 giờ thì bà con giáo sĩ Đông Yên đã tiến tới biểu tình bất bạo động trước cổng công ty Phongmosa. Nhà công viên Cộng sản đã huy động một lực lượng rất đông, cảnh sát giao thông, an ninh cùng hàng rào kẽm gai để bảo vệ khu vực Phongmosa. Và dưới những cái hình ảnh thì một số Facebooker đã ghi chú là Việt Cộng đã dùng Trung Cộng nói tiếng Việt à, và tiếng Tàu đàn áp dân biểu tình ngày 5 tháng 3 vừa rồi. An ninh trật tự đô thị mặc áo xanh đàn áp người biểu tình toàn là người Trung Quốc nói tiếng Tàu và tiếng Việt. Thế này là mà phát biểu thôi, chúng ta chưa có video chứng tỏ điều này, thành chúng ta không biết là đây là sự thật hay không, cho nên không thể xác nhận được cái tin này. Nhưng nếu cái tin này mà xảy ra thì chính nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản sẽ bị trách nhiệm rất nặng, và cái mục tiêu biểu tình là tự biến mình thành quan tòa để xử tội bọn cầm quyền là rất chính đáng. Cũng bản tin dân làm báo tiếp theo thì nói về Sài Gòn, hàng trăm người xuống đường phản đối Phongmosa. Là biểu tình tại nhà thờ Đức Bà quận 1 Sài Gòn để yêu cầu đóng cửa nhà máy Phongmosa. Bản tin này chỉ thuật là Sài Gòn có 100, nhưng bản tin lúc nãy thì nói là 200, để cái đếm nhiều hay ít không thành vấn đề. Những người biểu tình cầm trên tay biểu ngữ Phongmosa cút khỏi Việt Nam, và quan trọng nhất tôi để ý là có một cái khẩu hiệu rất lạ là Việt không giết Việt, là chứng tỏ rằng thì người biểu tình dùng cái khẩu hiệu này dí vào mặt những cái thảm bọn công an, nó đến có thể là nó bắn giết đồng bào, thì nó đưa cái khẩu hiệu này ra Việt không giết Việt. Họ hô vang các khẩu hiệu chống Phongmosa và hát vang bài trả lại cho dân. Tôi nhắc lại cái khẩu hiệu Việt không giết Việt nữa, là còn nhằm chứng tỏ với bọn công an cộng sản Tàu, nó ra lệnh cho người công an cộng sản Việt Nam giết người Việt Nam. Cho nên cái khẩu hiệu này rất là hay, rồi rất là thú vị, là người biểu tình đã biết rằng trong cái hàng ngũ đàn bọn công an đàn áp dân là có người Tàu trong đó, cho nên đưa cái khẩu hiệu này. Cuộc biểu tình nổ ra được khoảng hơn 10 phút thì nhà cầm quyền huy động lực lượng an ninh, công an, cảnh sát cơ động, thanh niên xung phong, dân phòng lao vào đàn áp đánh đập người biểu tình. Nhiều người bị lôi lên xe bớt, chở đi đâu không rõ. Rồi các cái bức ảnh chứng tỏ rằng người biểu tình ôn hòa bị bắt đưa lên xe bớt. và bản tin cho biết Hoàng Nguyên là một người bạn trẻ có mặt tại đây cho dân làm báo biết nguyên văn. Lúc hơn 8:30 thì họ bắt người. Những người mang áo màu xanh là thanh niên xung phong đó, đã lao vào để bắt người. Cứ 3-4 người thì họ bắt một người, đưa lên xe bus đỗ gần đó. Em đứng phía bên ngoài nghe nhiều tiếng la hét của người biểu tình lắm. Em đứng khoảng vài phút thì bị công an mang xác mục đến đuổi đi. Em có người bạn bị bắt trong đó, tức là anh chú Bình đó. Và có cái bức ảnh gây ghi chú rằng cận cảnh những người mang áo xanh thanh niên xung phong đã lao vào để bắt người biểu tình ôn hòa. Rồi một cái bức ảnh nữa ghi chú rằng một cô gái trẻ khóc nức nở khi thấy nhiều người biểu tình ôn hòa bị đánh bắt đi. Bản tin tiếp tục cho biết hai linh mục du xe Trương Hoàng Vũ và phao lò Nguyễn Xuân Lộc, lại mà hai ông linh mục, cái tên này rất mới đối với cá nhân tôi. Du xe Trương Hoàng Vũ và phao lò Nguyễn Xuân Lộc của dòng Chúa Cứu Thế đang đi trên xe gắn máy về hướng quận 1 cũng bị mật vụ côn đồ chặn đánh. Người ta chưa, nó nghi người ta đi vào thành là nó chặn đánh. Bọn người này hầu hết là đeo khẩu trang bịt mặt và thái độ hết sức hung hãn. Mặc dù linh mục Nguyễn Xuân Lộc đã nói chúng tôi là linh mục, nhưng những tên công an mật vụ này vẫn tiếp tục xông vào đánh đập và xưng mày tao, rồi gọi hai cha là thằng. Chúng cướp chìa khóa xe của linh mục Trương Hoàng Vũ và liên tục thách thức hai cha. Sự việc xảy ra tại đường Bảo, huyện Thanh Quan, ngay gần nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế. Sau khi chửi bới đánh đập, bọn người này đã đưa hai cha về giam giữ tại đồn công an phường 7, quận 3. Ở dưới này lại có một cái bức hình nữa với những khẩu hiệu là Formosa cút khỏi Việt Nam, người Việt không giết người Việt. Và tường thuật tiếp là tại khu Suối Tiên, khu công nghệ Thủ Đức, Sài Gòn cũng có khoảng 20 người công khai xuống đường ủng hộ cha Thục, cha Nam và bà con miền Trung. Bạn Đỗ Phi chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng dù nhỏ lẻ nhưng chúng tôi sẽ không im lặng. Đó. Và đây có những bức hình với khẩu hiệu là toàn dân Việt Nam cứu biển. Bức hình nữa là cá cần nước sạch, dân cần minh bạch. Và khẩu hiệu nữa là Formosa get out of Việt Nam. Bản tin tiếp tục về tỉnh Biên Hòa, Đồng Nai. Nhiều bạn trẻ cũng đã hẹn và gặp nhau tại ngã tư Tân Phong để biểu tình phản đối Formosa. Cho nên có ghi là Big C, Big là to của tiếng Mỹ đấy, mà chữ C là cái gì tôi không biết, thành tôi lướt qua. Các bạn đã dương cao nhiều biểu ngữ cầm tay và hô lớn để Formosa tiếp tục hoạt động tại Việt Nam là tội ác. Sau đó, từ cái địa điểm gọi là Big C đó, các bạn đã đến quảng trường của tỉnh. Trên đường đi, các bạn tiếp tục dương cao biểu ngữ và hô Formosa cút xéo khỏi Việt Nam, Formosa get out, chúng tôi cần biển sạch. Đó. Để có clip video biểu tình tại Biên Hòa, Đồng Nai. Tiếp tục tường thuật tại Buôn Mê Thuột, khoảng 10 người dân đã tập trung trước cổng nhà thờ chính tòa Buôn Mê Thuột để tuần hành ôn hòa bảo vệ môi trường biển đang bị ô nhiễm bởi nhà máy Formosa. Mọi người dương cao biểu ngữ muối từ biển mà ra hay, và no Formosa hay, hủy hoại môi trường là tội ác hay, và Formosa get out, khởi tố Formosa, Formosa cút khỏi Việt Nam, và kêu gọi trong ngoặc kép, xin mọi người đừng im lặng, hãy lên tiếng vì con em chúng ta, Formosa hãy cút khỏi Việt Nam. Đây là chấm dứt bản tin này. Bây giờ đến bản tin tiếp theo của Dân Làm Báo, đăng một cái lời của một bạn trẻ với tựa đề là cảm ơn các bạn của ngày 5/3. Đây là bạn trẻ Nguyễn Hoàng Vi. Nguyên văn như thế này: những ngày cận kề 5/3/2007, không khí Sài Gòn trở nên nặng nề bởi những tranh luận về lời kêu gọi biểu tình ngày 5/3. Phần đông anh em hoạt động năng nổ trong phong trào đấu tranh ở Sài Gòn không đồng tình với việc biểu tình đúng, là vì anh ấy có một số đóng vai là người đấu tranh hô hào lật đổ mới các thứ, làm cho một số bạn trẻ họ không đồng tình và họ giữ lại ở nhà để xem thế nào và trở thành cho lực lượng chửi bị. Không đồng tình không phải vì với mục tiêu tốt đẹp như đã đưa ra trong lời kêu gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý, mà vì một số dè dặt về ý đồ của những phe nhóm lợi dụng đúng. Là cái anh ở đây anh có quấy rối từ mấy cả chục năm nay rồi. Một số nhỏ ủng hộ thì đều bị lực lượng còn đảng còn mình điều động quân canh nhà và ngăn chặn. Đêm trước biểu tình, hầu hết những người hoạt động ở Sài Gòn đều đã bị ngăn chặn không cho ra khỏi nhà. Đầu hẻm nhà tôi, hai tên mặc thường phục ngồi cạnh, lẻo đẻo theo tôi, lúc nào cũng có bốn hình bóng luân phiên. Tôi đinh ninh là cuộc biểu tình này khó mà xảy ra ở Sài Gòn. Bỏ mặc những bóng ma lảng vảng trước nhà và đầu hẻm, tôi yên giấc ngủ ngon với đứa con nhỏ. Vậy nhưng sáng chủ nhật, tôi đón chào ngày mới với hình ảnh người biểu tình ở miền Trung và Sài Gòn tràn ngập trên mạng. Ấn tượng đậm nhất trong tôi là cuộc biểu tình ở Sài Gòn. Tôi không nhìn thấy những gương mặt thân quen của bất kỳ hội nhóm hoạt động xã hội dân sự độc lập nào xuất hiện trong đoàn biểu tình lần này đâu. Người ta lùi lại để làm chuẩn bị vì người ta nghi ngờ có những kẻ chen vào hô hào láo. Những gương mặt mới dương cao của biểu ngữ đấy hay lắm. Những gương mặt mới dương cao biểu ngữ khô khẩu hiệu dù không đồng đều, không chuyên nghiệp, nhưng toát lên tinh thần cương quyết và dũng cảm. Từ họ, những lời ca quen thuộc là trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền ngôn luận, đấy là bài hát nhé. Chứng tỏ là đây là dấu tranh thật chứ không phải là cái bọn giả mạo. Và hát vang lên bài những lời hát trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người. Được cất lên để bảo vệ môi trường, đòi tổng tống xuất tập đoàn xã xa xã tại. Nhắc lại nhé, đòi tống xuất tập đoàn xã Khải Phong Phong Gia ra khỏi đất nước Việt Nam thân hiệu. Những biểu ngữ dơ cao, những lời hơi dũng mạnh, những câu hát nhiệt tình của nhóm người tuy lẻ loi trong thành phố nhiều người và xe cộ đã vang xa khắp nơi trên thế giới qua sự kết nối của mạng truyền thông xã hội. Đấy là cái ưu điểm mà tôi gọi là tầm cao, tận dụng là kỹ thuật thông tin mới. Những biểu ngữ dơ cao, những lời hô dũng mạnh, những câu hát nhiệt tình của nhóm người, những nhóm người tuy lẻ loi trong thành phố nhiều người và xe cộ đã vang xa khắp nơi trên thế giới qua sự kết nối của mạng truyền thông xã hội. Khi bắt đầu có sự chấn áp, tôi đã thấy họ ngồi đúng kỹ thuật. Khi tôi đã thấy họ ngồi xuống cùng với nhau và vẫn dương cao biểu ngữ một cách ôn hòa. Rất nhanh chóng, lực lượng còn đảng còn mình đánh tan cuộc biểu tình bằng những pha đánh đập và bắt tất cả lên xe bus. Tôi đã thấy hình ảnh những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô thiếu nữ khi nhìn thấy cảnh tượng mọi người bị đánh và bị bắt đi. Chỉ 10 phút ngắn ngủi của cuộc biểu tình thôi cũng đủ làm tôi xúc động rơi nước mắt. Vừa thương cho những người bị đánh, bị bắt, vừa phục và kính trọng các bạn, vừa mừng cho cuộc biểu tình đã diễn ra dù không có bất cứ một tổ chức xã hội dân sự nào tham dự. Hay thế, xã hội dân sự ta lùi lại để là thành lực lượng chứ bị. Vì một phần là cũng vì nghi ngại là có những kẻ chen vào. Bản tin tiếp tục. Khi một cuộc biểu tình nhanh chóng bị dập tắt, những người biểu tình bị bắt đi. Buổi chiều tối, chính những anh chị em hoạt động đã từng lên tiếng phản đối cuộc biểu tình sáng nay đã tập trung lại, đi đến sân vận động Tao Đàn, nơi an ninh Cộng sản Việt Nam bắt người biểu tình đưa về đây để đòi người đó. Tôi nãy tôi nói rồi, anh chị em nghi ngờ những cái lời hô hào đáng nghi, bèn lùi lại và trở thành lực lượng chuẩn bị để đi đòi người. Cuộc biểu tình tại Sài Gòn sáng nay đã cho tôi thấy được rằng người dân họ đơn thuần lắm, họ xuống đường theo tiếng gọi của trái tim và lương tri con người. Không một lực lượng nào có thể ngăn cản được bước chân của họ, cũng như không một hội nhóm nào có thể thao túng họ được. Trong hoàn cảnh đất nước ngổn ngang những thảm trạng, khi người dân cần những hoạt động quy tụ lòng yêu nước để họ góp tâm góp sức, thì một số hội nhóm xã hội dân sự gần như bị bế tắc trong các hoạt động trong một thời gian dài do bận làm những việc to lớn trong các ghép khác, hoặc đang bận bất đồng bất hòa vì những khác biệt hiểu lầm tranh chấp đúng nữa. Bọn địch nó đối phó với cái chen mà nó gây chia ra. Nhưng cũng chính lúc những người biểu tình bị giam cầm cũng là lúc anh chị em gác bỏ lại hết những khác biệt đúng, để đoàn kết đòi cho bằng được những người đang bị giam cầm. Tôi thực sự biết ơn những người đã bước chân xuống đường sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 3, và cũng thực sự trân trọng tấm lòng của các anh chị em đấu tranh đã không ngại nguy hiểm để đòi người biểu tình bị bắt. Bài học rút ra ngày hôm nay là gì? Là trong khi tôi còn say ngủ, trong khi bạn còn mải mê tranh đúng tranh sai, tranh xem việc xuống đường có an toàn hay không, tranh xem việc bảo vệ môi trường có bị các chính trị gia sa lông lợi dụng hay không, thì những người dân bình thường họ đã bước chân xuống đường để bày tỏ thái độ của họ trước những thảm trạng đang xảy ra cho đất nước. Xin đừng xem thường lòng dân và hãy hành động theo lương tâm lẽ phải, như câu nói nổi tiếng của Martin Luther King. Nguyên văn như thế này, đây là lời Martin Luther King được viện dẫn. Kẻ hèn nhát hỏi, có an toàn không? Kẻ cơ hội hỏi, có khôn khéo không? Kẻ rợm đời hỏi, có được tiếng tăm gì không? Nhưng kẻ có lương tâm thì hỏi rằng, có là lẽ phải hay không? Và có khi ta phải chọn một vị trí không an toàn, không khôn khéo để được tiếng tăm gì cả, nhưng ta phải chọn nó vì lương tâm ta bảo rằng đó là lẽ phải. Không, bọn địch không thể gây chia rẽ được. Và đây là bản tin gần như là, coi như cuối cùng mà tôi dùng để viện dẫn trong cái bài bình luận thời sự này của Dân Làm Báo. Có lời bình luận của một cộng tác viên của Dân Làm Báo và đưa ra tiểu đề là tổng biểu tình 15 tháng 3 chưa đông nhưng là một bước ngoặt. Tôi không coi nó là bước ngoặt mà tôi coi nó là một tầm cao mới. Nguyên văn như sau. Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Văn Diệp, Nguyễn Văn Điệp là người tham gia trực tiếp buổi biểu tình ôn hòa ngày 5 tháng 3 tại Sài Gòn, đã chia sẻ với chúng tôi rằng mặc dù người tham gia biểu tình chưa đông, nhưng đây được coi là một bước ngoặt. Tôi coi là đây là một tầm cao mới. Có nhiều bạn trẻ, những gương mặt mới đã bước qua sự sợ hãi để xuống đường yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam. Trước sự đàn áp dã man của nhà cầm quyền, anh nói, nguyên văn trong hoặc kép, chúng ta xuống đường là đòi lại công lý và quyền làm người được đảm bảo. Các bạn đừng nên sợ hãi, đừng thấy những gì ngày 5 tháng 3 vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như chính quyền Sài Gòn đã đàn áp người dân biểu tình mà trùng bước. Anh ta đặt ra câu hỏi, trong hoặc kép, tại sao chúng ta phải sợ họ? Khi đây là quyền căn bản của chúng ta xuống đường vì tương lai đất nước, vận động của dân tộc này. Đấy là nước không phải của riêng ai, không của riêng một tổ chức cá nhân nào, mà của con cháu chúng ta sau này. Anh nghĩ rằng qua việc lực lượng công quyền thẳng tay đàn áp đánh đập những người biểu tình ôn hòa cho thấy chính họ, tức là nhà cầm quyền cộng sản đó, đang run sợ trước sự phẫn nộ của người dân. Anh mong muốn tất cả mọi người hãy mạnh mẽ hơn để cho dân tộc Việt Nam ngày này có một tương lai tươi sáng. Và đó không phải là ước nguyện của riêng anh, mà là của tất cả người dân Việt Nam chúng ta. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngày càng lộ rõ bản chất đê hèn và độc ác. Tuy nhiên, họ không thể nào tiêu diệt hết những con người sống cho lý tưởng cao đẹp. Họ sẵn sàng gạt bỏ tư lợi để hết lòng sống vì dân vì nước. Tôi nhắc lại, họ sẵn sàng gạt bỏ tư lợi để hết lòng sống vì dân vì nước. Anh Nguyễn Văn Điệp sinh ngày 6 tháng 9 năm 1976, từng là thành viên của Tổ chức Việt Nam Tự Do. Ngày 19 tháng 4 năm 1999, anh Điệp cùng Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Hồng Nhật đã tổ chức thả bóng bóng bay có gắn cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng bát sắc đỏ lên bầu trời Thủ Thiêm, Sài Gòn. Tôi nhắc lại nha. Ngày 19 tháng 4 năm 1999, anh Điệp cùng Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Hồng Nhật đã tổ chức thả bóng bóng bay có gắn cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng bát sắc đỏ lên bầu trời Thủ Thiêm, Sài Gòn. Ngày 21 tháng 4 năm 1999, anh bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt và kết án 4 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Treo cờ Việt Nam Cộng Hòa là tuyên truyền chống nhà nước và bị 4 năm tù đó nha. Ngày 21 tháng 4 năm 2003, Nguyễn Văn Điệp ra tù. Anh tiếp tục lên tiếng đấu tranh dân chủ tự do cho Việt Nam. Anh từng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Cộng. Và cảm tình viên dân làm báo kết luận một câu: xin chúc anh Nguyễn Văn Điệp luôn chân cứng đá mềm. Tôi rất là thú vị là từ ngày mà chủ trương là đánh đuổi Việt Nam Cộng sản Việt Nam, trên báo tạp chí Việt Nam Hải Ngoại của tôi luôn luôn đưa khẩu hiệu quốc đội chân cứng đá mềm, hải ngoại lòng son giả sát. À, đấy là cái bản tin vừa rồi là cuối cùng, nhưng mà tôi thấy có một bài nữa cũng để đặt vấn đề là đấu tranh kỳ này như thế nào. Đây là bài của Facebooker Nguyễn Hồng đăng trên blog Ba Sạm với tựa đề là tổng hợp biểu tình ngày 5 tháng 3 2017, 2. Không hề thất bại. Tôi cảm ơn cái chỗ này. Vấn đề không phải là thất bại, thì thất bại hay thành công là tùy theo cái mục tiêu của chúng ta. Mục tiêu chúng ta chưa phải là lật đổ thì cái biểu tình không phải là thất bại. Mục tiêu của chúng ta là đẩy mạnh cái khí thế đấu tranh và chưa đẩy cho cái ngòi nổ Formosa nó cháy mau lên để đưa đến cái trung tâm bùng nổ. Tôi sẽ nhắc lại là tổng hợp biểu tình ngày 15 tháng 3 này không hề thất bại. Sớm bị bà đã bắt bớ, quăng lên xe buýt trở về công viên Tao Đàn, nhưng cuộc biểu tình sáng nay ở Sài Gòn cũng kịp quy tụ một số lượng khoảng vài chục người trực tiếp tham gia. Kể cả số vòng ngoài làm truyền thông thì ngoắt trăm người, ít hơn nhiều so với những cuộc xuống đường tháng 5 2016. Tôi đồng ý rồi, là ít hay nhiều không thành vấn đề, là mục tiêu của chúng ta là cái gì và chúng ta có được đạt được cái mục tiêu đó hay không. Những khẩu hiệu hôm nay có thể thấy: Formosa get out, Formosa cút khỏi Việt Nam, China get out. Và tôi thấy là thú vị là có cái chống tàu đó, chắc là anh em thấy là bọn cần đàn áp nó nói chống tàu với nhau nữa. China get out, chúng tôi muốn làm người, người Việt không giết người Việt. Đó là thì chắc là nghe cái bọn trong có bọn công an đàn áp có đó nó chống tàu cho nên người Việt không giết người Việt. Hãy khoan, và có lẽ nên thôi chỉ trích đồng bào ta ngu dốt dại khờ, nghe theo lời dụ dỗ của một số nhà dân chủ của ai núp bóng đâu đó, cả hải ngoại nó trong nước kích động người dân xuống đường. Đấy là bọn trong nước, bọn dư luận viên nó đưa ra một số dân chủ cội, nó khuyến cáo người ta đừng nghe lời dân chủ cội, và dễ đấu tranh đừng chỉ trích đồng bào chúng ta ngu dốt. Trong nước bây giờ nó đưa ra cái tổ chức cái gì Phan Chu Trinh để chứng tỏ với thế giới rằng là người Việt Nam còn ngu dốt, còn dân trí còn thấp quá, để cho nó dạy dỗ mấy đâu nữa thì mới có dân chủ được. Bây giờ nó đưa ra cái này để chứng tỏ rằng nó là cái cuộc vận động dân trí của nó. Đưa ra rằng một chỗ nhúc bóng đâu đó này kìa, để giờ thì hố vào xuống đường để biện bạch cho cái chủ trương của Việt Nam Cộng sản là dân còn ngu dốt quá không ai được. Và blogger này đặt vấn đề: hãy khoan, chỉ trích đồng bào ta ngu dốt dại khờ, nghe nói thì dụ dỗ của một số nhà dân chủ của ai núp bóng đâu đó, cả hai ngoài lẫn trong nước kích động người dân xuống đường vì mưu đồ riêng. Chỉ cần hiểu là người dân ta vốn đơn giản thôi, xuống đường theo tiếng gọi của trái tim mình, của chính trái tim mình, nói lên được tiếng lòng ấm ức quặn thắt bấy lâu về hiện tình đất nước, về khối ung thư Formosa còn hiện hiện không, về sự độc ác của nhà cầm quyền đè nén đàn áp người dân. Và blogger này ghi trong ngoặc đơn là: tôi nghe có một chị đứng ngay dưới tượng Đức Mẹ và hô to Việt Cộng hãy Việt Cộng hủy diệt đàn áp người dân là tội ác, và không gọi nó là Việt Nam nữa mà gọi chúng nó là Việt Cộng. Hoan hô được như thế là đạt yêu cầu thức tỉnh công luận, không quên thảm họa môi trường biến miền Trung mà Formosa gây ra năm ngoái về mối quan hệ mờ ám giữa chính quyền và Formosa này. Hay quá, quan hệ mờ ám giữa chính quyền, tức là anh đồng lõa với nó, thành ra chúng tôi xuống đường lên án đuổi Formosa, mà anh càng không càng đàn áp thì càng chứng tỏ anh là quan hệ mờ ám giữa chính quyền và Formosa này. Sau lưng còn gì khuất tất gợi thêm sự chú ý của dư luận quốc tế về hiện tình Việt Nam. Đã có nhiều báo quốc tế lên tiếng về sự kiện biểu tình ở Việt Nam hôm nay. Đấy là cây trong hoặc đơn đó. Cần phải nhận thức rằng mục tiêu tiên quyết hiện nay là đóng cửa phong xa, đòi đền bù thiệt hại thỏa đáng cho mọi thành phần dân chúng bị liên lụy, buộc Formosa và những cá nhân liên đới phải làm sạch biển để trả lại môi trường sống nguyên vẹn cho nhân dân. Trong cái đoạn này tôi khoanh tròn nguyên văn như thế này. Chỉ có những kẻ ngây thơ ảo tưởng mới mong mỏi những cuộc xuống đường như hôm nay là đã đủ để có thể lật nhào cái ách cộng sản quàng trên vai dân mình mấy mươi năm qua. Gióng lên được tiếng nói, gây được sức ép ít nhiều cho nhà cầm quyền để họ thấy nhân dân giờ không còn mê muội, không còn dễ bị bắt nạt, bị điều khiển theo ý họ như ngày xưa. Và để thế giới nhìn rõ nhà cầm quyền cộng sản đã đánh đập đàn áp dân chúng như thế nào, đã ngang nhiên chà đạp lên những quyền căn bản của công dân vốn cũng được ghi rõ trong Hiến pháp 2013 của họ ra sao. Đó là thành công đặt ra cho cuộc xuống đường hôm nay rồi. Hoàn hảo cái đoạn là vì thế cho nên tôi khoanh tròn cái đoạn mà. Tiếp tục. Sự kiện hôm nay cũng là dịp may cho chúng ta nhận ra một anh hùng bàn phím mà là mấy anh gây chia rẽ trong cuộc đấu tranh đó. Anh hùng bàn phím, nhà dân chủ cuội đẹp trai, núp trong bóng tối ngày thường rao giảng việc đại nghĩa, như hôm nay chơi trò gian tà là đưa lên mạng video clip biểu tình hôm 1 tháng 5 2016, nhưng lại bảo là cuộc biểu tình ngày hôm nay. Anh ta cứ mơ rồi gì, đấu tranh dân chủ mà lại dối trá thế có khác gì cộng sản? Anh ta có thật là người đấu tranh cho dân chủ hay chỉ là kẻ kinh doanh dân chủ? Hay thậm chí anh ta là công cụ của chính những người cộng sản đang mưu đồ làm xấu đi hình ảnh của người dân chủ? Đấy là cái phát hiện gây chia rẽ. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng anh này là công cụ của chính quyền cộng sản, tôi nghĩ là anh này là ấu trĩ thôi. Nhưng mà đây là cái đoạn tố cáo cái anh ở hải ngoại này bấy nhiêu năm nay làm tự phong là thủ tướng cái chính phủ Việt Nam lưu vong, lãnh đạo Bình Quân chính phủ quốc gia Việt Nam lưu vong, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Đây là cái này anh cũng nhào vô, anh làm là gây cái hình ảnh xấu cho cuộc xuống đường và làm cho ở trong nước người ta lâm ra nghi ngại, có một số người ta phải thụt lại để xem ra sao, và khi thấy là đấu tranh vẫn của chúng ta không phải là của địch thì người ta lại rào ra về cái đạn đằng sau và người ta rút lại, coi như là tự biến mình thành lực lượng chủ bị. Quả nhiên đã giải tỏa được cái hành động phá rối của cái anh Đào Minh Quân này. Và đây là cái đoạn nói về anh Đào Minh Quân này. Rồi những ông tổng thống tự phong, thủ tướng tự phong nào đó cùng lực lượng nói là sẽ kéo về điểm chợ đồng bào quốc nội biểu tình hôm nay. Đâu rồi? Anh này anh cần phải ra là đồng bào cái xuống đường thì yên tâm đi, là chính phủ quốc gia về Việt Nam lâm thời sẽ có máy bay không người lái về để quay phim chụp hình. Anh này dĩu dở thiệt. Bây giờ ở trong nước thấy biểu tình diễn ra như thế là anh là bây giờ anh này đâu rồi? Mấy ngày trước hô hào dữ lắm mà sao phút cuối mất tăm vậy? Kiểu làm chính trị sa lông ba xu rẻ tiền kinh doanh dân chủ của các ông, đem bước ra sọt rác đi nhé. Dân trong nước chúng tôi có thể nghèo khổ do bao nhiêu năm dưới ách góc luật của thể lan tàn, nhưng bộ óc chúng tôi chưa hề suy kiệt để không nhận ra ai là người thực tâm, bọn khốn nạn nào là kẻ cơ hội nhé. Khổ, cái anh Đào Minh Quân này phiền quá. Và sự kiện hôm nay cũng lại ra một account Facebook có tên là Lật Đổ Cộng Sản trong một kép với chiêu trò y chang như Hoàng Huỳnh Quốc Huy. Huỳnh Quốc Huy là tôi đã để xem mấy cái anh này, anh tổ chức đấu tranh dân chủ theo cái lối teamwork, tức là theo đúng cái mà tôi mong muốn, là đánh nó bằng project management và đánh nó bằng những cái cụm độc lập, đánh bằng hệ thống mà màng lưới chứ không phải đánh bằng cái tổ chức đảng này kia. Nhưng mà lại có một anh tên lật đổ cộng sản và anh bắt chiếc y như là chủ tịch quốc vị, và anh đưa lên những cái chiêu trò đấu tranh, tôi coi là chiêu trò diễn giả thôi. Account này còn ngu dốt hơn khi livestream cuộc tuần hành với ngụ ý cuộc biểu tình đang diễn ra, nhưng khốn nỗi trong clip lại lộ cái băng rôn đỏ trói của nhà cầm quyền ghi rõ là chào mừng ngày quốc tế lao động. Biểu tình của nhà nước, nó đem ra nó bảo là đây là biểu tình hôm nay. Loài ra, gian trá ngu xuẩn kiểu này thì còn hơn cộng sản, đúng không? Tôi nghĩ là anh này là một thầy ống chỉ, hai là mắc mưu cộng sản, và ba là chính là anh là cộng sản. Hà Nội thì sao? Hà Nội không nổ ra, sẽ không nổ ra. Sài Gòn thì sao? Sài Gòn bị thát, Biên Hòa rồi cũng bị bắt. Nhưng điều đáng mừng là Nghệ An, Hà Tĩnh lại thành công nhiều, thành công lớn khi nhiều giáo xứ dưới sự hướng dẫn của các linh mục đã thành công trong việc xuống đường cất lên tiếng nói kêu đòi tự do, đuổi cổ phóng ra. Giáo dân hai xứ Phú Yên của linh mục An Tuân Đặng Hữu Nam và Song Ngọc của linh mục Nguyễn Đình Thục giáo xứ đã rầm rộ biểu tình, và tin mới nhất là đến tận chiều tối hôm nay nhưng vẫn còn ngư dân thuộc giáo xứ Đông Yên bao vây án ngữ trước cổng nhà máy thép Phocmosa Hà Tĩnh. Điều ấy minh chứng rằng cuộc biểu dương lực lượng, cuộc truyền tải thông tin, truyền tải thông điệp lòng dân đã tới nhà cầm quyền cộng sản hôm nay không hề thất bại. Tôi đồng ý. Tuy vẫn còn bất đồng trong nội bộ những anh em trong nước về mục tiêu cũng như phương cách hành động cho cuộc biểu tình hôm nay, vẫn còn lời ra tiếng vào về động cơ trong mặt kép thật sự của cuộc xuống đường hôm nay đã bị ai đó lợi dụng cho mưu đồ riêng bất chính, nhưng tôi tin đó chỉ là những hạt bụi tất phải có khi một cơn gió lốc thổi ngang, đúng không? Tóm lại, đoạn kết của bản tin. Hình ảnh người dân bao vây nhà máy Phocmosa Vũng Áng, hình ảnh hàng rào kẽm gai cao ngất, cảnh sát cơ động phải dựng lên trước cổng nhà máy Phocmosa, hình ảnh rất đông cảnh sát cơ động, vũ khí tận răng phải che chắn bảo vệ cho Phocmosa như bảo vệ chế độ của họ. Câu này rất hay, vì anh bảo vệ Phocmosa là làm mất cái tính chính đáng cầm quyền, cho nên anh phải bảo vệ Phocmosa hầu như bảo vệ chế độ của họ, bảo vệ con người của họ, thì đủ cho ta thấy ý chí người dân là thế nào, cũng như nỗi lo sợ của nhà cầm quyền hiện nay ra sao. Đấy là đoạn kết của bài của blogger này mà tôi dùng để kết luận cho buổi bình luận thời sự ngày hôm nay. Và sau đây là kết luận của tôi cho bài bình luận thời sự hôm nay. Tôi xin nhắc lại là từ khi xảy ra cái vụ Phocmosa thải độc do là bọn tàu cộng nó cố tình xả độc, thì nhà cầm quyền Việt gian cộng sản rất là bối rối. Thật đầu là nó lấp liếm, nó nói là tảo đỏ, tảo này tảo kia, rồi thì nó cho người của nó đi tắm biển bụng phệ cởi chân đi tắm biển, rồi giả vờ ăn hải sản ở trên bãi biển, thì nói là không sao đâu, không sao đâu. Nó lấp liếm mà nó lìm lịm đi mấy tháng trời, giờ thế nó thấy là không thể lấp liếm được nữa, nó phải công nhận, nó phải buộc cái anh Phocmosa của Đài Loan là đứng ra là bình phong cho Phocmosa, có cho bọn tàu cộng nữa. Phải nhận lỗi của anh ấy và bồi thường 500 triệu. Mà nó buộc cái anh kia bồi thường 500 triệu rồi mà chẳng ai thấy cái 500 triệu ra đâu cả, là bởi vì ngay sau khi nó đòi 500 triệu thì lại tuyên bố là nó miễn thuế cho cái công ty Phocmosa này bao nhiêu năm nữa với một cái số tiền là tương đương với 500 triệu. Tức là gì? Tức là không có cái 500 triệu đó. Đấy, nó lấp liếm như thế không được, và lần lượt bị dân chúng biểu tình và quốc tế can thiệp làm cho anh không thể chối được. Và cuối cùng anh phải nhận là cái bọn anh hy sinh, cái đó là đem Phocmosa vào Việt Nam là quyết định của bọn chóp mua Việt Nam cộng sản, chứ không phải là của địa phương. Bây giờ anh đem cái bọn địa phương tỉnh Hà Tĩnh này cái ra làm dê tế thần, anh lên án, nhưng mà chưa biết anh lên án thế nào, chưa thấy anh đem mấy cái anh đó ra tòa, chỉ đó có thể kiểm thảo với khiển trách kỷ luật đảng đấy, không phải kỷ luật cả nhà nước. Và dân Việt Nam đâu có ngu, tiếp tục lên án anh. Và đây là cái lý do của cuộc biểu tình, tổng biểu tình ngày 5 tháng 3 vừa giờ. Và nó diễn ra như thế khiến cho tôi đưa đến cái kết luận ngày hôm nay như thế này. Formosa, tôi coi, cái từ khi nó nổ ra thì tôi đã coi đó là một cái ngòi nổ làm sụp đổ chế độ. Mà sau khi cái ngòi nổ bung ra với cái lớp liếm và gỡ ngòi nổ với giảm nhiệt của chế độ cầm quyền, thì tôi luôn luôn lo lắng rằng thì Formosa, cái ngòi nổ này sẽ bị dập tắt. Nhưng mà luôn luôn thực tế chứng tỏ rằng Formosa mà chúng ta coi như ngòi nổ dẫn lên, nó là coi như cái, dẫn đến cái khí thế cách mạng, đến cái tâm điểm bùng nổ. Và quả nhiên là cái ngòi nổ nó tiếp tục cháy, chứ không hề bị bọn cầm quyền Việt gian cộng sản nó dập tắt. Formosa coi như ngòi nổ dẫn khí thế cách mạng đến tâm điểm bùng nổ. Và ngòi nổ này dẫn cái khí thế cách mạng đến tâm điểm của nó. Nó cháy mau hay chậm là tùy theo cái khí thế cách mạng nó mạnh hay là yếu. Và lần này mục tiêu đấu tranh đánh đuổi Formosa chứng tỏ rằng khí thế đã chuyển lên một tầm cao mới, khí thế nó mạnh hơn lên. Và cái vấn đề môi trường dẫn nổ càng ngày càng thuận lợi. Môi trường dẫn nổ là lòng dân và quốc tế, áp lực quốc tế. Cái môi trường dẫn nổ ngày càng thuận lợi khiến cho cái ngòi nổ nó không bị dập tắt. Và bọn Việt Nam Cộng sản nó cũng thấy cái đó nó không dập tắt được. Cho nên nó phải đem, nó hy sinh cái bọn dân cầm quyền địa phương, đảng ủy địa phương nó lên án. Mà chứng tỏ rằng cái đem Formosa vào là một sơ xuất. Nhưng mà dân, quốc dân không có tha mà, và tiếp tục đem khí thế cách mạng làm cho cái ngòi dẫn nổ Formosa cháy mạnh hơn lên. Vì thế cho nên cái ngày tổng biểu tình mùng 5 tháng 3 vừa qua, ít hay nhiều nó chứng tỏ ngòi nổ này chưa bị dập tắt. Và nó chứng tỏ rằng Việt Nam Cộng sản không có khả năng dập tắt cái ngòi nổ này. Nó đã từng bưng bít thông tin, nó đã từng vô hiệu hóa cái đấu tranh bằng cái những đối phó nguội của nó dập tắt cái đấu tranh trong đối phó nguội đó. Nhưng mà những cái kỹ thuật đối phó nguội của nó lạc hậu rồi, nó đã trở thành vô hiệu trước cái thế giới ngày hôm nay. Những cái đối phó bụi là quấy nhiễu, rồi thì ngăn chặn, rồi thì đe dọa gia đình, hàng xóm, dùng tổ dân phố, cái đối phó là chỉ có hữu hiệu trong cái xã hội bưng bít mà thôi. Ngày nay xã hội bưng bít thông tin đã bị Internet chọc thủng rồi, không còn cái kỹ thuật đối phó ngộ của nó hoàn toàn vô hiệu, là vì nó lạc hậu quá. Bây giờ nó phải dùng đến đối phó nóng, và nó càng dùng đối phó nóng thì càng nóng càng chứng tỏ tâm lý chủ bại của bọn cầm quyền. Và tóm lại là gì, tôi đã chứng minh rằng bản thân của chế độ, tôi đã chứng minh nhiều lần rằng chế độ của nó này đang sụp đổ về kinh tế, đang sụp đổ về cái loạn cung đình nội bộ của chúng ta, đang sụp đổ vì cái chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của nó đã sụp đổ khi mà tổng thống mới của Mỹ không còn cần dùng nó làm cái nút chặn cho sự bành chiến, sự phá vây của Tàu nữa, và đối phó thẳng với Tàu. Và nó đã sang cầu Tàu nó cầu cứu rồi, nó sang Mỹ nó cầu cứu rồi. Và tôi thấy rằng nó quên rằng nó là có kẻ có nợ máu, đã phản bội Tàu, đã có nợ máu với Mỹ, thì cái kế hoạch gọi là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của nó là hoàn toàn là vô hiệu rồi. Cho nên bản thân chế độ nó đã hội đủ yếu tố để phải sụp đổ rồi.
lâu hay mau tùy theo ba yếu tố sau đây. Thứ nhất là lòng dân. Thứ hai là tương quan thế lực giữa bọn cầm quyền và dân bị trị. Thứ ba là một tình hình quốc tế. Thì với cái phân tích vừa rồi thì chúng ta thấy rằng tình hình quốc tế đã hoàn toàn bất lợi hóa, nhưng mà chưa hoàn toàn lắm, tôi chỉ đánh giá rằng mới 70% thôi. Là vì cái cuộc so kè thế lực giữa Mỹ và Tàu chưa có tỏ ra là bên nào nghiêng về bên nào, cho nên tôi đánh giá rằng tình hình quốc tế chỉ mới thuận lợi 70% mà thôi. Về trở về với tương quan thế lực, chúng ta thấy với lòng dân như thế, với ý đảng như thế, thì cái tương quan thế lực tuy chưa thuận lợi lắm, nhưng ít nhất đã 50-50 rồi, mỗi thấy không? Đã ngang ngửa rồi. Và yếu tố lòng dân thì chúng ta luôn luôn đánh giá rằng lòng dân là hoàn toàn là chống chế độ rồi, nhưng mà cuộc xuống đường tổng đội xuống đường kia vừa rồi chỉ chứng tỏ rằng chưa lòng dân chưa có 100% đâu, nhưng mà tôi đánh giá rằng mới trên 50% thôi, trên dưới 50% thôi. Và với cái đánh giá cái ba yếu tố vừa rồi thì chúng ta chưa thể nói rằng cái cuộc xuống đường ngày 5/3 ngày vừa rồi là một cuộc tổng nổi dậy được hay là lật đổ chính quyền được. Và ba điều chúng đó, lòng dân, tương quan thế lực giữa ta và địch và tình hình quốc tế, là ba điều cần theo dõi trong những ngày sắp tới. Vâng, xin cứ đến đây có lẽ là tôi có thể chấm dứt bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Tôi xin hết.